Quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách giảng viên, chúng ta nhận thấy đằng sau mọi vấn đề mà tác giả trình bày liên quan tới thiên nhiên hay bản chất con người, còn có một vấn đề nền tảng như sợi chỉ dẫn đường chạy dọc dài toàn nội dung của sách. Đó là vấn đề giá trị của cuộc sống con người. Cuộc sống của con người có giá trị gì? Ngay trong chương 1, tác giả đã nêu vấn nạn. Con người phải chịu bao nhiêu gian lao vất vả, dưới ánh mặt trời này thì được lợi lộc gì đây? Câu hỏi này có thể là một câu hỏi hùng biện trong thể tiêu cực, nhưng hình thức nó được chọn để loan báo tư tưởng, cũng ám chỉ lập trường và các khía cạnh của vấn đề, lại được tác giả nêu lên trong chương 2 câu 3. Tôi rắc tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan. Tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho tới khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian. Điểm đầu tiên cần minh giải, đó là ý niệm về thiện ích. Trong tư tưởng của Kohelet, thiện ích, tốt, ám chỉ một cái gì cụ thể, tức thì và gắn liền với kinh nghiệm. Đó là điều khiến cho người ta đạt một sự thỏa mãn nào đó. Trong hai tư tưởng trích ở trên, thiện ích được coi như là jitron, lợi thế. Điều này không có nghĩa đối với Kohelet. Thiện ích phải là cái gì vật chất, và hai câu trích trên đây cũng không minh xác nó là cái gì. Nó chỉ có nghĩa là Kohelet đương đầu với vấn đề thiện ích một cách hết sức cụ thể. Ông biết mình cũng như tất cả mọi người đều tìm kiếm một lợi thế nào đó, một khoái cảm nào đó, một sự thỏa mãn nào đó mà ông gọi là thiện ích. Tìm được cái thiện ích ấy là giải quyết được vấn đề của cuộc sống và của sự khôn ngoan đích thực. Và sự khôn ngoan đích thực không hệ tại loại nỗ lực của người khổng lồ nhằm thắng vượt các hạn hẹp của bản chất nhân loại, nhưng hệ tại cố gắng hiểu biết công trình của Thiên Chúa. Theo một từ vựng tân thời hơn, chúng ta có thể nói rằng, đối với Kohelet, không có vấn đề thiện ích là gì, nghĩa là thiện ích cho Thiên Chúa. Điều này không liên quan tới con người. Vấn đề của Kohelet cụ thể hơn nhiều. Kohelet muốn biết thiện ích cho con người có nghĩa là gì, mà không cần tới cấu trúc duy trí tuệ nào cả, nghĩa là không cần phải lý luận trừu tượng dài dòng. Nếu ông có thể tìm thấy cái gì, qua đó, cuộc sống làm cho ông thỏa mãn tràn đầy, thỏa mãn cái lợi, là người, thì ông sẽ chấm dứt sự tìm tòi mà không tìm cách đi xa hơn nữa. Với việc đặt vấn đề thiện ích theo kiểu này, Kohelet đã đặt mình trên một bình diện tìm tòi khác mà ông không biết. Do kinh nghiệm, ông không tìm kiếm các dữ kiện liên quan tới thiên nhiên, mà tìm thiết định nội dung các giá trị xác định. Tiếp đến, ông chấp nhận chúng như kinh nghiệm cống hiến cho ông. Tóm lại, Kohelet nhận thấy rằng con người, ngoài việc sinh ra và chết đi, yêu và ghét, kiếm lời và mất đi, nó cũng còn tìm một giá trị cho cuộc sống nữa. Kohelet không thảo luận nội dung của giá trị đó là gì, nhưng chỉ hạn chế việc kiếm tìm điều ông thấy như vậy trong bản chất của nó. Nói cách khác, việc tìm kiếm của ông thiếu mọi định hướng lý thuyết. Như vậy, cũng như ông chấp nhận các dữ kiện của kinh nghiệm, Kohelet chấp nhận các dữ kiện do một kinh nghiệm khác với kinh nghiệm của các giác quan cống hiến cho ông. Nhưng nó vẫn luôn luôn là kinh nghiệm mà chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm nội tâm. Nghĩa là ông chấp nhận một vài mực thước phán xử. Do đó, chẳng hạn ông có thể khẳng định rằng, tôi đã thấy cái khôn lợi hơn cái dại, ánh sáng lợi hơn bóng tối. Vấn đề của Kohelet không phải là xem sự phán xử này có giá trị hay không, nhưng là tại sao một sự tiếp nối các lúc khác với sự tiếp nối liên quan tới sự dại dột lại không tương xứng với sự khôn ngoan như là cái luận lý của ông, cái luận lý của con người muốn như vậy. Nhưng cả sự thiếu tương xứng này cũng là một dữ kiện, và thảo luận nó hay tìm cách chối bỏ sự hiển nhiên của nó cũng lại là dại dột và duy truyền thống, và Kohelet không làm điều đó. Ông ghi nhận rằng cùng một số phận xảy ra cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt nào cả. Ông không nhiều lời để tìm che đậy lấp liếm thực tại. Quả thật, càng lắm lời, càng nhiều chuyện hão, hỏi con người có được lợi chi? Số phận của kẻ dại làm sao, thì số phận của tôi cũng như thế. Vậy tôi khôn cho lắm để làm gì? Tôi lại tự nhủ, đó cũng chỉ là phù vân. cô Hylet không thảo luận giá trị của sự khôn ngoan, mà chỉ tìm thảo luận việc thiếu tưởng thưởng cho sự khôn ngoan. Tuy nhiên, việc thảo luận của ông không nhằm thắng vượt sự vô lý của tình trạng này bằng cách tự thuyết phục mình rằng có một sự tưởng thưởng vì lý do là nó phải có như vậy. Sự việc chỉ là một dữ kiện, có thể nó được diễn tả bằng nhiều diễn văn, nhưng lại không thể loại trừ nó. Có lẽ khi còn trẻ, tác giả tin rằng với sự khôn ngoan, người ta có thể đạt tới một sự bất tử nào đó, nhưng rồi ông phải thừa nhận rằng không có chuyện nhớ mãi kẻ khôn người dại, vì ký ức về người khôn cũng như kẻ dại đều biến mất, khôn hay dại cũng đều chết cả. Cái cao vượt của sự khôn ngoan đã thuyết phục tác giả trở thành người khôn. Ông đã đương đầu với sự khắc kỷ của sự khôn ngoan, nhưng ông không chỉ nhận thấy rằng đau khổ gia tăng, mà chính cả sự khôn ngoan cũng tan biến trước mắt. Ngay khi quyết định trở thành người khôn, ông nhận ra rằng con người không thể nào sờ mó được sự khôn ngoan, và thực tại lại vén mở cho thấy nó là cả một vực thẳm không đáy. Những gì đang hiện hữu thì xa vời và sâu thẳm, ai hiểu cho thấu. Tuy nhiên, đối với cô Hylet, sự khôn ngoan đích thực phải là việc chạm đến đáy vực thẳm ấy, nhưng đáy vực thẳm ấy là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như vậy, sự khôn ngoan ở đây cũng chỉ lại là sự khôn ngoan của con người mà thôi. Giá trị của khôn ngoan thì lớn, nhưng điều liên quan tới con người chỉ là để nêu bật cái nhiệm màu của mọi sự. Thảm cảnh của cô Hylet nảy sinh từ chính khát vọng hiểu biết vực thẳm và ý thức đớn đau không thể đạt tới vực thẳm ấy. Ông không hướng sự chú ý của mình tới việc giải quyết vấn đề phán xử của Thiên Chúa, nhưng tìm tiếp nhận mọi khía cạnh đặc thù nhất của nó, hầu có thể tới gần Thiên Chúa trong một cách thế nào đó. Và một trong những khía cạnh vô lý đặc thù nhất của việc phán xử của Thiên Chúa, đó là cái chết, mà tất cả mọi người đều phải chịu như nhau, không thể tránh né và thay đổi được. Đó là sự kiện người công chính lại gặp khốn khó khổ đau, trong khi kẻ ác độc lại được may mắn thịnh đạt. Cô Hylet biết, còn một chuyện phù vân trên mặt đất này nữa, là người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi người gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Rồi tất cả lại trở thành phức tạp hơn nữa, vì sự kiện các từ công chính và gian ác là hai từ có một nghĩa diễn tả các giá trị, nhưng không trong nghĩa là sự công chính và gian ác có thể được trông thấy thực hiện một cách cụ thể nơi một người. Trái lại, không có người công chính nào làm sự thiện mà lại không phạm tội. Trên mặt đất chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội. Thực tại không có người công chính tuyệt đối nào, mà chỉ có người công chính trong một nghĩa nào đó, một người công chính trong các hạn hẹp nào đó, mở ra cho Do Thái giáo một loạt các viễn tượng vượt thoát khỏi suy tư của cô Hylet. Đằng sau nhận xét này giấu ẩn một vấn đề lớn khác, đó là vấn đề nhiệm vụ của luật lệ. Đa số các nhận xét làm thành nội dung của phần 2 sách giảng viên phát xuất từ tất cả các sự kiện này của cuộc sống thường ngày, mà đáng lý ra chúng không thể xảy ra nếu có một tương quan giữa sự khôn ngoan trong giá trị toàn vẹn của nó, bao gồm các giá trị tri thức và luân lý và biến cố. Trái lại, người ta thấy sự bất công thống trị khắp nơi trong cuộc sống con người và giữa lòng xã hội. Người yếu thế bị bỏ rơi sống chết mặc bay và trở thành nạn nhân của các kẻ gian ác, ức hiếp bóc lột họ. Không có sự trợ giúp thuộc bất cứ loại nào, họ bị mọi người bỏ rơi, kể cả Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi họ. Cô Hylet không nói lên điều này, nhưng bối cảnh tư tưởng của ông rõ ràng cho thấy kể cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi, không ngó ngàng gì tới những người yếu thế trong xã hội. Như vậy, cuộc sống xã hội trở thành bể khổ, trở thành hỏa ngục, kinh khủng, không thể nào chịu đựng nổi. Cô Hylet ghi nhận nó như sau. Tôi lại nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời. Kìa, những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi. Họ không được một lời an ủi khi những người áp bức họ ra tay hành hạ. Đối với tôi, những người đã chết, những người xưa đã chết, có phúc hơn những người còn sống, những người còn đang sống. Nhưng còn có phúc hơn cả những hạng người ấy, đó là kẻ hiện chưa chào đời, kẻ không nhìn thấy việc xấu xa dưới ánh mặt trời. thật là cay đắng biết bao cho kiếp người. Trong nhãn quan đó, thật sự tất cả chỉ là phù vân, tất cả đều vô nghĩa và vô lý. Cái bi quan của cô Hê Lệch đối với cuộc sống con người và thực tại xã hội không phải là không có lý.